Thế là đã gần 2 tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên tôi gặp Hồng Hoa. Quãng thời gian ngắn ngủi đó không ngăn cản tôi và Hồng Hoa tin rằng chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu, và hôm nay chúng tôi đã trở thành một đôi bạn rất đỗi thân thiết. Mặc dù cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết chỗ ở của Hồng Hoa. Hồng Hoa không muốn tôi đến chỗ nó, một phần do nó nghĩ đó chỉ là nơi ăn nhờ ở đậu, phần khác chắc nó sợ tôi cao hứng gây sự với ông mình quý hóa của nó. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy phiền lòng nhiều về điều đó, bởi vì từ sau cái tuần lễ tránh mặt tôi vì bị tôi bắt gặp ngoài chợ đến nay, trong những buổi chiều tôi nghỉ học, chiều nào Hồng Hoa cũng đến chơi với tôi trong giường. Những lúc đó, ngôi giường đối với chúng tôi chính là ngôi nhà ấm cúng của tuổi thơ, nơi chúng tôi mê mải chơi đùa, quên cả giờ giấc, hoặc ngồi im lặng bên nhau hàng giờ, ngắm một chú chim lơ láo tìm mồi trong dòm lá, hay ngắm một đàn kiến đang xếp hàng và nối đuôi nhau đi không dứt dưới những bụi cỏ rậm. Cũng có khi chúng tôi chỉ ngóng cổ ngồi chờ một chiếc lá rơi. So với tôi, cuộc sống của Hồng Hoa lắm vất vả và phiền muộn. Tuy nhiên, chúng tôi chưa đủ lớn để suy tư về những éo le của cuộc đời và để nhận ra rằng trong cuộc sống, những niềm vui thường bay mau, còn nỗi buồn thì luôn luôn trở lại. Những âu sầu của Hồng Hoa hôm nào chỉ là những giọt lệ thoáng qua. Sau đó, chúng tôi quên đi rất nhanh những vết bầm của số phận để say sưa đắm mình trong khung cảnh êm ả của cây lá chung quanh, trong những thú vui nhẹ nhàng mang đầy âm hưởng của đồng nội và trong một tình bạn chân thành. Hồn nhiên bao giờ cũng lấp lánh một thứ ánh sáng rạng rỡ và dịu dàng của hạnh phúc. Mê mải vui chơi trong khu vườn cổ tích thơ mộng, tôi và Hồng Hoa không hề chú ý đến chuyện thời gian đã trôi qua như thế nào. Đối với chúng tôi, những buổi chiều trong vườn không hề khác nhau. Đó là những giây phút êm đềm và đẹp đẽ được lặp đi lặp lại. Đó là món quà tuyệt vời mà cuộc sống đã hào phóng và ưu yếm trao vào tay chúng tôi. Và chúng tôi vẫn hồn nhiên tin rằng không ai nỡ tước đoạt của chúng tôi niềm hạnh phúc thân thuộc đó. Nhưng mặc dù chúng tôi không ngó ngàng tới, thời gian vẫn âm thầm và đều đặn đi những bước đi vững chãi của mình. Nó lướt qua khu vườn, làm rụng những chiếc lá và nở những bông hoa. Nó ngăn cách tôi với Hồng Hoa bằng những buổi chiều đi học xen kẽ. Nó phủ lên mặt đất những lớp cỏ dày và nó dịch chuyển nhựa sống từ dưới lòng đất lên tới ngọn cây với một sự kiên trì khoan thai và bền bỉ. Tôi chỉ ý thức được sự có mặt của thời gian trong khu vườn khi một hôm buồn buồn hái một trái mận cho vào miệng cắn. Tôi bàng hoàng và sung sướng nhận ra vị ngọt thấm tê trên đầu lưỡi. Nếu không kể những trái mận đầu mùa lác đác hôm tôi mới dọn về, thì đây là lứa mận chính đầu tiên khu vườn tặng tôi. Vô cùng thích thú, tôi vừa đu đưa trên cây vừa quay mặt xuống đất hét toáng với Hồng Hoa:
"Mận chín rồi mày ơi!"
Hồng Hoa ngước mặt lên khỏi trang sách và khi kịp hiểu ra ý nghĩa trong lời reo của tôi, nó vội vàng vứt sách trên bụi cỏ, nhõm ngay dậy, mặt bày rạng rỡ:
"Hay quá hen, anh hãy xuống cho em ăn với." "Ta không xuống bây giờ đâu."
Tôi vừa nhai rau ráu vừa nói:
"Mày leo lên đây chơi với tao đi."
Em leo lên không có được."
"Xạo đi mày, mày leo còn nhanh hơn khỉ nữa, mà kêu không được hả?"
Hồng Hoa nhăn nhó:
"Nhưng mà hôm nay em bị đau chân lắm."
"Ủa, sao vậy?" Tôi lập tức ngừng nhai, tái mặt hỏi:
"Thằng giữa con kia lại giở trò với mày nữa hả?"
Hồng Hoa giả vờ không nghe câu hỏi của tôi, nó dậm chân ngúng ngậy:
"Thôi, anh đừng có hỏi mà, anh hãy xuống cho em đi."
Tôi đang tức cái chuyện nó bị đau chân, thấy nó cố ý lờ đi, tôi lại càng tức, tôi liền cau mặt gắt:
"Không có hãy xuống gì hết, tao ở trên này tao liền xuống, mày chụp được thì mày chụp."
Hồng Hoa vẫn tươi tỉnh, Thậm chí nó còn tỏ ra khoái chí với cái trò liện chụp này nữa. Nó xòe tay ra.
Rồi, anh liện xuống đi.
Không thèm đáp, tôi lẳng lặng hái từng trái mận liện xuống. Hồng Hoa đứng dưới chụp, trái được, trái không. Có lần, tôi ném hơi mạnh tay, trái mận lao thẳng xuống giữa mặt nó. Hồng Hoa quýnh quýu, nó không kịp chụp, cũng không kịp né. Trái mận rơi bốp một cái giữa trán nó, khiến nó phải đưa tay ôm trán suýt xoa. Tôi nhấp dỗm trên cây, hốt hoảng hỏi.
Mày có sao không?
Hồng Hoa vừa so trán vừa ngẩng lên.
Không sao đâu, chỉ đau sơ sơ chút thôi à, anh cứ liện xuống đi.
Thấy nó không khóc, tôi hơi yên tâm, nhưng trong lòng ái nái kinh khủng, tôi chép miệng.
Thôi, mày khỏi chụp nữa, để tao hái xuống cho mày ăn cho.
Tôi cởi áo ra và lấy quay cột thành một cái túi. Xong, tôi chuyền thoăn thoắt qua các cành nhánh triệu trái và hái mận bỏ một túi đầy. Bữa đó, tôi và Hồng Hoa ăn mận thỏa thích đến nỗi bữa tối cố lắm tôi cũng chỉ ăn được nửa chén cơm một cách uể oải. Tất nhiên không phải chỉ mình tôi quan tâm đến những trái mận. Sau những ngày chờ đợi, anh Khánh tôi cũng đã phát hiện ra mận đã chín. Thế là cùng với những túi ni lông to tướng, anh trèo lên cây hái lấy hái để. Anh truy quét những trái mận hăm hở đến mức ba ngày sau khi anh xuất hiện ngoài vườn. Những trái mận đã biến sạch sành xanh và cây mận bây giờ non tội nghiệp như một con gà đã bị dặn trụi hết lông. Dù sao, tôi cũng lấy làm mừng là anh chỉ lùng sụp trên cây mận vào những buổi sáng. Vì vậy, anh đã không phát hiện ra sự có mặt của tên trộm Hồng Hoa trong khu vực. Nếu không, chẳng biết những rắc rối nào sẽ xảy ra và trong tình huống đó, tôi sẽ phải hành động như thế nào nữa. Sự may mắn đó đã an ủi tôi rất nhiều mỗi khi tôi buồn bã ngắm nhìn vẻ tiêu điều của cây mận. Hồng Hoa không biết chuyện gì đã xảy ra, không nhìn thấy những trái mận nõn nà quen thuộc. Nó ngơ ngác hỏi tôi.
Ủa anh, những trái mận biến đâu hết rồi?
Tôi thở dài nói.
Người ta hái hết rồi.
Hồng Hoa chẳng buồn hỏi người ta là ai nữa. Nó lặng lẽ đưa mắt nhìn lên cây mận và nó cứ nhìn như vậy rất lâu. Mặc dù nó không nói gì, nhưng tôi vẫn đọc được trong mắt nó nỗi nuối tiếc sâu xa. Tôi đặt tay lên vai nó, khẽ nói.
Thôi, mày đừng có buồn nữa. Ít hôm nữa cây mận sẽ cho ra lứa trái khác mà.
Hồng Hoa chớp mắt giọng mơ màng.
Ừ, em đã nhìn thấy những nụ hoa mới trổ trên cây kìa.
Khi nói như vậy, Hồng Hoa không bao giờ ngờ rằng đó là đợt ra hoa cuối cùng của cây trái trong vườn và những lứa mận tương lai kia sẽ mãi mãi chỉ là mơ ước. Cả tôi cũng vậy. Tôi không hề nghĩ rằng đến một ngày nào đó khu vườn yên tĩnh và thơ mộng của chúng tôi sẽ biến mất khỏi mặt đất. Vì vậy, tôi như chết điếng cả người khi một hôm trong bữa cơm bà tôi tuyên bố về việc thực hiện dự định của mình trước đây.
Khoảng 10 ngày nữa, bà sẽ cho phá khu vườn để chuẩn bị xây nhà.
Trong khi mẹ tôi và anh Khánh lộ vẻ hân hoan trước diễn cảnh xây dựng đó, thì tôi ngồi sững sờ như bị đóng đinh vô ghế. Mãi một lúc lâu, tôi mới cất nên lời, giọng cố giữ để không run rẩy.
Xây nhà hả ba? Xây nhà làm gì ba? Mình có thừa chỗ ở rồi mà.
Bà tôi đáp với vẻ phấn khởi.
Còn ngốc quá. Đâu phải xây nhà là để ở đâu. Đây là khu vực sản xuất. Mình sẽ làm tâm nhang xuất khẩu.
Rồi ba tôi gật gù tiếp.
Ba sẽ cho lát gạch toàn bộ khu vườn để làm chỗ phơi phóng.
Trước một kế hoạch làm ăn lớn lao như vậy, thì những niềm vui nho nhỏ, nhỏ nhoi của tôi và Hồng Hoa ắt sẽ chẳng có nghĩa lý gì dưới mắt ba mẹ tôi. Tôi chán chường nhủ bụng và từ lúc đó, tôi không còn hy vọng gì vào việc làm thay đổi ý định của bà tôi. Tôi rời khỏi bàn với những bước chân nặng nề như đeo đá, lòng ngổn ngang trăm mối buồn rầu. Lâu nay, tôi cứ ngỡ ba tôi nói ra cái điều khủng khiếp đó chỉ là do vui miệng thôi và cứ nghĩ rằng hẳn là ông đã quên mất ý nghĩ đó rồi chứ. Nào ngờ bây giờ, mọi chuyện lại xảy ra đột ngột như thể một trận động đất khiến lòng tôi tê dại hẳn đi. Cũng như tôi, Hồng Hoa đón nhận tin đó với một sự đau khổ thẫn thờ. Nó ngồi lặng lẽ bên tôi, nước mắt chảy dài trên má. Những tiếng thúc thích của nó khiến tôi như đứt từng khúc ruột. Nhưng tôi không biết phải an ủi nó như thế nào nữa, trong khi lòng tôi cũng đang rầu rĩ vô bờ kia mà. Thôi thì cứ để cho nó khóc đi, tiếng khóc sẽ giúp nó nguôi ngoai và nỗi đau sẽ tuôn theo nước mắt để lòng nó dơi đi phần nào phiền muộn. Suốt buổi chiều hôm đó, tôi và Hồng Hoa không chạy nhảy nô đùa như mọi ngày nữa. Những cuốn sách nằm buồn thiêu trên bãi cỏ và trên cây khế sắp bị đốn kia, còn Sáo đứng lẻ loi và lặng thầm trong bóng hoàng hôn. Trước khi chia tay, Hồng Hoa sụt sịt nói, chiều mai em lại đến. Tôi nheo mắt,
mày quên rồi hả? Chiều mai là chiều tao đi học kia mà.
Hồng Hoa cắn môi, em nhớ chứ, em đâu có quên. Nhưng từ nay cho đến lúc khu rừng bị đốn, chiều nào em cũng đến cả. Hôm nào không có anh thì em chơi một mình. Tôi gật đầu, giọng ngậm ngùi.
Ừ, thì khi nào mày muốn đến thì mày đến đi. Mày cứ coi như đây là khu vườn của nhà mày vậy.
Khi Hồng Hoa đã ra về, tôi không vào nhà ngay như thường lệ mà lại nằm lăn ra trên cỏ. Cho đến khi những tia nắng cuối cùng đã thôi nấn ná trên ngọn cây và trên bầu trời đen thẳm những vì sao ẩm ướt bắt đầu lấp lánh, tôi cũng chẳng buồn nhúc nhích. Cứ nằm im như vậy, im lìm, bất động như những ngày xa xưa ở quê ngoại, tôi vẫn thường nằm mơ màng giữa một đồng cỏ xanh rì và nhấp nhô những gò đống. Đầu gối lên khúc gỗ mục, chung quanh là đám bạn chăn bò cũng đang đắm mình trong cỏ như tôi. Những lúc ấy, bầu trời trước mắt tôi bao giờ cũng giống như một tấm màn đen, trên đó đính muôn nghìn ngôi sao lóng lánh. Và đôi khi tôi có cảm giác tấm màn rực rỡ và bí mật đó đột ngột xà xuống thấp, gần kề đến nỗi suýt chạm vào người tôi. Và tôi tưởng như có thể nghe thấy mùi vị lành lạnh của các ngôi sao. Nhưng khi tôi đưa tay ra rụt rè chạm vào đôi cánh mỏng của ngôi sao gần nhất, thì tôi ngẩn ngơ thấy những ngón tay bé nhỏ và dính đầy đất cát của mình chỉ chạm vào những giọt sương khuya lạnh lẽo. Bây giờ trước mắt tôi, tấm màn kỳ bí của bầu trời đã bị các tàn cây che khuất và chỉ có một vài ngôi sao lọt qua những kẽ lá trên cao. Nhưng lúc này tôi không buồn ngắm bầu trời và các vì sao nữa. Tôi áp người vào đất chỉ để say mê hít thở lần cuối cùng hương vị thân thuộc của khu vực, trong đó trộn lẫn mùi đất nồng và mùi cỏ ướt, mùi lá non và mùi rêu ẩm. Ngay cả gió cũng có mùi nữa. Và có lúc dường như tôi nghe phảng phất đâu đây mùi phân bò đang nghi ngút cháy trong mùa bắt bò rầy của một thời đã mất. Bây giờ thì ngày nào Hồng Hoa cũng đến chơi với khu vườn, kể cả những buổi chiều tôi đi học. Những hôm đó, Tôi cứ ngồi nhấp nha nhấp nhổm trong lớp, lòng cứ mong cho chóng hết giờ để ù té chạy về nhà ra giường chơi với nó. Gọi là chơi, nhưng thực ra trong những ngày này chúng tôi chỉ đi tha thẩn quanh các gốc cây với những bước chân nặng trĩu. Chúng tôi sờ tay lên gốc mít xù xì và áp mặt vào lớp da trơn láng của cây ổi, thì thầm với chúng những lời từ biệt. Đã nhiều lần tôi bắt gặp Hồng Hoa chân quỳ chân ngồi cạnh hàng rào, tay nâng niu những cọng cỏ gà lẻ loi còn sót lại của khu vườn và lặng lẽ nhìn ngắm hàng giờ, như muốn thu vào ký ức lần cuối cùng những hình ảnh thân thiết của tuổi thơ. Những buổi chiều ảm đạm này thường kết thúc bằng cảnh tôi và Hồng Hoa ngồi im lặng bên nhau trên thành giếng ướt rêu. Chúng tôi cứ ngồi bất động như thế, mỗi đứa đều mải mê đeo đuổi những ý nghĩ buồn tẻ và lan man trong đầu, không hay chung quanh sương đã xuống dày trên tóc. Thỉnh thoảng một chiếc lá vàng hay một bông khế rơi xuống đậu hờ hững trên thành giếng, và Hồng Hoa bâng khuâng nhặt lên thả vào lòng giếng để xem chúng dập dềnh trên mặt nước bằng một vẻ mặt ngất ngây tiếc nuối. Còn sáo trên cây khế dường như cảm nhận được không khí khác thường trong khu vườn nên chốc chốc lại nôn nao buột miệng:
"Cười đi, cười đi."
Khiến tôi và Hồng Hoa vô cùng cảm động, mặc dù chúng tôi không làm sao cười nổi. Lâu thật lâu, Hồng Hoa mới nói khẽ:
"Anh à, tiếc quá anh ha."
"Ừ, tiếc thiệt,"
tôi đáp giọng xui xì. Im lặng một lát, nó lại nói:
"Buồn quá anh ha."
Tôi lại: "Ừ, buồn thiệt, như một cái máy." Hồng Hoa chép miệng bùi ngùi:
"Nếu khu vườn là của em á, em chẳng bao giờ em đốn nó đâu."
Tôi cắn môi:
"Thì tao cũng vậy thôi mà, nhưng đây là quyết định của ba tao."
Hồng Hoa lặng lẽ thở dài, nó đưa mắt nhìn lên tàn khế một hồi rồi ngẩn ngơ nói:
"Khi nào lớn, có một mảnh vườn, em sẽ trồng khế."
"Ừ,
và em sẽ trồng ổi mận nữa, cả có gà nữa, hệt như khu vườn này.
Còn giếng đá nữa chi?"
Tôi khẽ nhắc. Hồng Hoa chớp mắt:
"Ừ, em sẽ xây một cái giếng đá cạnh gốc khế. Anh với em sẽ lại nhặt hoa thả xuống giếng, hệt như hôm nay vậy."
Tôi mỉm cười:
"Biết lúc đó tao có còn ở cạnh mày nữa không?"
"Ừ ha."
Hồng Hoa ngẩn người ra, rồi nó cười buồn, giọng xa vắn:
"Nếu không có anh, chắc à, em buồn lắm."
Nghe nó nói, lòng tôi bỗng mềm hẳn đi và tôi khụt kịch mũi.
Tao cũng vậy thôi. Tao sẽ nhớ mày ghê gớm lắm á.
Diễn cảnh của sự xa cách khiến tôi đâm ra hoảng hốt. Tôi vội vã hỏi:
"Còn mấy ngày nữa hả mày?"
Hồng Hoa ngơ ngác:
"Mấy ngày nữa là sao?"
Tôi chớp mắt:
"Mấy ngày nữa là hết hẳn 10 ngày đó. Tự dưng tao quên mất."
"Còn 5 ngày nữa." Hồng Hoa thẫn thờ đáp:
"Từ hôm đó đến nay đã 5 ngày rồi."
Câu trả lời của Hồng Hoa làm tôi chết điếng người. Tôi cứ nghĩ chỉ mới 3 ngày trôi qua thôi chứ. Ai ngờ đâu, hóa ra thời gian đi nhanh hơn tôi nghĩ. Hóa ra trong mấy ngày qua, nó cứ lạnh lùng trôi, chẳng thèm thương tôi và Hồng Hoa chút nào cả. Sau một thoáng đờ đẫn, tôi nắm lấy bàn tay mềm mại của Hồng Hoa, ân cần dặn:
"Ngày mai á, mày đến sớm một chút đi. Khoảng 3 giờ, tao sẽ về chơi với mày."
Hồng Hoa tỏ vẻ ngạc nhiên:
"Nhưng mà mọi khi anh vẫn học đến 5 giờ kia mà."
Tôi gật đầu:
"Ừ, nhưng mà ngày mai tao dậy sớm."
Hồng Hoa nheo mắt, giọng trách móc:
"Anh bỏ học nửa chừng phải không?"
"Không có đâu."
Tôi ấp úng:
"Ngày mai á, thầy tao bận việc, cả lớp được nghỉ 2 tiết sao?"
Hồng Hoa có lẽ không tin lời nói dối của tôi, nhưng nó không hỏi tới nữa, mà chỉ ngước nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng và thăm thẳm đến lạ lùng. Ánh mắt đó sao giống hệt ánh mắt ngoài tôi nhìn tôi trong những ngày cuối cùng trước khi tôi rời bỏ quê ngoại
để về ở hẳn với ba mẹ tôi. Sự liên tưởng xốn xang đó khiến tôi thao thức suốt đêm, và tôi định chiều hôm sau sẽ kể cho Hồng Hoa nghe. Nhưng rồi tôi không thực hiện được ý định của mình. 3 giờ chiều hôm sau, nhân lúc dậy giải lao, tôi len lén ôm cặp chuồn ra khỏi lớp. Trên đường về nhà, tôi thấp thỏm đoán xem giờ này Hồng Hoa đang làm gì trong vườn. Nó đang ngồi thủ thỉ trò chuyện với đám cỏ gà, hay đang đu mình trên cây mận để ngắm nghía cái hình vẽ xấu xí kia. Lòng nôn nao, tôi bước chân qua khỏi cổng, nhưng rồi tôi bỗng giật mình khi thấy cửa hàng của mẹ tôi đóng cửa im mỉm, còn mẹ tôi thì chẳng thấy đâu. Tôi chạy giọt vào nhà và đụng ngay khuôn mặt rầu rĩ của anh Khánh.
Ủa, anh Khánh, mẹ đâu rồi?
Tôi lo lắng hỏi. Anh Khánh thở dài.
Mẹ đi bệnh viện rồi.
Tôi tái mặt.
Mẹ bị sao vậy? Mẹ có bị gì đâu.
Anh Khánh nhún vai.
Chó nhà mình cắn người, mẹ phải đến đó.
Tôi trố mắt.
Hả? Con chó nào? Nhà mình làm gì có chó?
Anh Khánh nuốt nước bọt.
Chó bẹt xê ba mới đem về hồi nãy. Ta thử dắt nó ra giường đi lòng vòng cho nó quen. Nào ngờ nó thấy có người sụt sạo, liền bước ra khỏi tay tao nhào tới cắn.
Trong thoáng mắt, đầu tôi choáng váng như bị ai đánh, và tôi bỗng trùng mình khi hình dung ra cảnh cô bạn bé nhỏ của mình đang nằm giãy giụa và kêu thét lên đau đớn dưới nanh vuốt của con vật hung dữ kia. Tôi hấp tấp hỏi, tim thoát lại.
Hồng Hoa có bị sao không?
Anh Khánh tặc lưỡi.
Hơi nặng á, bị cắn nát một bên vai, nhưng dù sao cũng còn may, chứ nếu bị cắn ngay cổ hay ngay mặt thì con nhỏ tiêu đời.
Đang nói, đột nhiên anh ngó sững vào mặt tôi.
Ủa, mà sao mày biết con nhỏ tên là Hồng Hoa?
Tôi liếng nhiếng.
Hồng Hoa là bạn em mà. Xạo đi mày, bạn mày sao nó vào giường lúc không có mày ở nhà?
Tôi gãi đầu.
Em bảo với Hồng Hoa là vào trước đợi em về chơi.
Như sực nhớ ra điều gì, anh Khánh nghiêm mặt.
Nó vào bằng ngã nào? Thì chui hàng rào đó.
Tôi bối rối đáp.
À, anh Khánh gục gật đầu. Thì ra cái lỗ hổng hôm trước mẹ bảo mày bịt lại, mày chưa chịu bịt phải không?
Tôi không đáp. Thực ra là tôi không buồn đáp, bởi đầu óc còn đang lây quay nghĩ đến Hồng Hoa, đang lo lắng không biết giờ này nó ra sao. Thái độ thờ ơ của tôi có lẽ khiến anh Khánh bực dọc. Anh hừ giọng.
Tao sẽ mét mẹ cho mà coi. Thế nào mày cũng bị ăn đòn.
Lòng đang rối như tơ giò, tôi nổi khùng sẵn giọng.
Cho anh mét á.
Nói xong, tôi quay lưng bước ra khỏi cửa trước cặp mắt mở to vì kinh ngạc của ông anh. Tôi tới thẳng bệnh viện thấy Hồng Hoa đang nằm. Sau một hồi dọ dẫm hỏi thăm, tôi cũng đến được phòng nó. Vừa bước vào phòng, tôi nhìn quanh nhưng không thấy mẹ tôi đâu cả. Chắc mẹ đã về rồi. Hồng Hoa nằm thiêm thiếp trên giường, áo quần trắng toát, cánh tay phải chôn dưới một lớp băng dày, trên đầu treo lủng lẳng chai nước biển. Người cạnh giường là một cặp vợ chồng lớn tuổi, chắc là ba mẹ Hồng Hoa, tôi đoán vậy, vì tôi nhận ra người đàn bà bán cháo lòng ngoài chợ hôm nào. Ngoài ra, trong phòng còn có một thằng nhỏ trạc tuổi tôi đang ngồi lơ đễnh trên chiếc ghế đẩu cạnh cửa ra vào. Vừa thấy tôi xuất hiện, mẹ Hồng Hoa đã nhận ra ngay. Bà khẽ mỉm cười một nụ cười buồn.
Chào cháu, cháu ngồi chơi.
Tôi cũng gật đầu chào lại ba mẹ Hồng Hoa, rồi im lặng đứng sát cạnh giường. Hồng Hoa nằm đó, ngay trước mặt tôi, xanh xao và mệt mỏi, mắt nhắm nghiền. Không hiểu trong cơn mê thiếp nhọc nhằn kia, nó có cảm thấy đau đớn không? Tôi xót xa tự hỏi và bỗng thấy cay cay trên mắt. Mẹ Hồng Hoa bỗng nói giọng rưng rưng.
Em đã bị chó bẹt xê cắn, cháu ạ.
Tôi khẽ gật đầu, môi mím chặt. Dĩ nhiên là tôi biết điều đó rồi, và mẹ Hồng Hoa cũng biết tôi biết điều đó. Nhưng bà vẫn cứ muốn nói ra, như để mượn tiếng nói đứt quãng kia trút bớt phần nào nỗi nặng nề
phiền não trong lòng. Hồng Hoa bỗng mở mắt. Có lẽ tiếng nói thương cảm của người mẹ đã đánh thức người con dậy. Nhìn thấy tôi, đôi môi héo hắt của Hồng Hoa liền nở một nụ cười, và trên đôi má nhợt nhạt kia, những lúm đồng tiền quen thuộc lại thấp thoáng. Nó khẽ giơ cánh tay lành lặn về phía tôi, miệng mấp máy. Anh Kha. Tôi liền mừng rỡ nắm lấy tay nó, lòng xúc động vô cùng. Nhưng tôi chưa kịp nói với nó một lời, nó đã khép mắt lại và lại chìm vào cơn mê. Bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy tay tôi. Tôi chỉ biết nói thầm và hy vọng trong giấc mơ Hồng Hoa sẽ nghe thấy. Hồng Hoa, em cứ yên tâm ngủ đi. Chỉ còn một đêm nay thôi mà. Ngày mai thức dậy, em sẽ thấy cuộc sống xinh đẹp và hạnh phúc sẽ trở lại với em. Hệt như câu chuyện về nàng công chúa Hồng Hoa mà anh đã kể cho em nghe dạo nào đó. Khi thì thầm với Hồng Hoa như vậy, tôi ngạc nhiên nhận ra, dù là trong lời nói thầm, cách xưng hô của tôi đối với Hồng Hoa đã bất ngờ thay đổi. Điều đó tuy có khiến tôi bối rối, nhưng tôi vẫn không muốn trở lại cách xưng hô cũ một chút nào cả. Tôi đứng bất động bên giường Hồng Hoa như vậy khá lâu. Mãi đến khi ra về, tôi mới nhẹ nhàng và u yếm gỡ tay nó ra. Suốt trong thời gian đó, bà mẹ Hồng Hoa cũng không nói một lời nào cả. Họ không biết tôi là ai, nhưng họ tỏ ra hoàn toàn tin cậy vào tình bạn thắm thiết giữa tôi với Hồng Hoa, và họ có vẻ hy vọng tình cảm đó sẽ giúp cho Hồng Hoa thêm nghị lực để vượt qua cơn hiểm nghèo. Vì vậy, khi tôi ngỏ ý ra về, cả hai người đều nắm chặt tay tôi, vẻ cảm kích. Cảm ơn cháu. Tôi nói với ba mẹ Hồng Hoa là chiều mai tôi sẽ trở lại, rồi ngậm ngùi bước ra khỏi phòng. Nhưng tôi vừa mới bước dọc hành lang được mấy bước, đã nghe có tiếng gọi giật.
Ê, thằng kia!
Tôi giật mình quay lại và nhận ra người vừa kêu tôi một cách sức sực chính là cái thằng nhỏ khi nãy ngồi trên chiếc ghế đẩu trong phòng. Nó thọc hai tay vô túi quần và thong thả tiến lại gần tôi, hất hàm.
Mày là ai mà đến đây làm gì?
Không biết thằng này là người như thế nào, tôi vẫn cố giữ giọng ôn hòa.
Tao là bạn của Hồng Hoa.
À, thì ra mày là bạn nó. Thằng nhóc nheo mắt quan sát tôi một hồi rồi gật gù hỏi.
Chính mày là đứa thường cho nó mượn sách phải không?
Ừ. Tôi gật đầu và bỗng nhớ ra.
Còn mày, có phải mày tên là Quý không?
Thằng Quý nghe tôi gọi đúng tên nó liền trố mắt.
Sao mày biết tên tao?
Tôi nhún vai.
Hồng Hoa nói.
Nếu như gặp lúc khác, tôi đã hỏi tụi nó và có khi cho nó một trận đòn dằn mặt. Nhưng bây giờ Hồng Hoa đang nằm lả người trong kia, nên tôi không muốn gây gỗ lôi thôi, đành phải dằn lòng lờ đi mọi chuyện. Nhưng thằng Quý quả là đứa cô hồn, nó phun nước bọt.
Con gã này đúng là lắm mồm, chó cắn nó là đáng đời.
Lối ăn nói độc địa của thằng Quý khiến tôi nóng mặt.
Mày là cái đồ vô lương tâm, Hồng Hoa bị chó cắn gần chết mà mày nỡ nói như vậy hả?
Quý cười hề hề.
Nỡ chứ không nỡ cái quái gì chứ. Chó cắn ấy, là tại nó, chứ đâu phải tại tao. Mẹ nó bảo nó không được bén mảng về nhà, ai bảo nó cãi lời chi cho chó cắn. Mày nói gì? Mẹ nó không cho nó về nhà ai? Thì nhà nó chứ nhà ai? Nhà nó ở dưới quê kia mà.
Quý nheo mắt và giễu cợt.
Ai nói với mày nhà nó ở dưới quê? Hồng Hoa nói với ai?
Tôi đáp, giọng không được quả quyết lắm. Quý nhún vai hừ giọng.
Nó nói dốc với mày đó. Nhà nó chính là cái nhà có khu vườn nơi nó bị chó cắn vừa rồi kìa.
Lời tiết lộ bất ngờ của thằng Quý khiến tôi bàng hoàng như đang ở trong mơ. Tôi ngỡ ngàng hỏi.
Nhà nó sao nó không ở mà lại ở nhà mày?
Quý nhếch mép giọng kinh kinh.
Thật tao chưa thấy đứa nào ngu như mày hết á. Tao nói nhà nó là tao nói trước đây kìa. Hồi trước nó ở nhà nó. Ông ngoại nó buôn bán đồ gỗ, cách đây mấy năm bị đánh tư sản. Thế là nhà nước tịch thu hết nhà cửa tài sản. Cả nhà nó phải đi kinh tế mới, sống không nổi mới chạy về ở nhà tao.
Thằng Quý nói với tôi bằng một giọng trịch thượng đáng ghét.
Nhưng lúc này tôi không buồn để ý đến thái độ cha chúa của nó. Tôi hoang mang hỏi:
Vậy ông ngoại Hồng Hoa đâu rồi?
Ông ngoại nó chết rồi. Đi kinh tế mới được vài tháng là ông ngoại nó ngã bệnh chết. Nhưng gần đây thì nhà nước bảo là nhà nước đánh lầm. Ông ngoại nó không phải là tư sản mà chỉ là tiểu thương thôi.
Vậy thì nhà nước phải trả lại nhà lại cho gia đình Hồng Hoa chứ.
Thì chứ sao, nhưng dễ gì mà đòi lại được. Nhà cửa bây giờ toàn các ông lớn ở không à, sức mấy họ chịu trả. Bà nó cầm đơn chạy tới chạy lui cả năm nay mà có được gì đâu.
Nói xong, Quý lại nheo mắt gật gù.
Chắc chẳng bao giờ con Hồng Hoa kể cho mày nghe những chuyện này phải không?
Lòng đờ đẫn, tôi chẳng buồn trả lời thằng Quý mà quay lưng đi thẳng một mạch.
Ê, thằng kia!
Mặc cho nó gọi, tôi cứ cắm đầu chạy, chạy mãi. Tôi muốn chạy thật xa nơi tôi đã tình cờ biết được câu chuyện về cuộc đời nghiệt ngã của Hồng Hoa, nơi tôi đã biết được toàn bộ sự thật trong sự gắn bó giữa Hồng Hoa với khu vườn của tôi. Hóa ra, từ trước đến nay, Hồng Hoa đã cố tình che giấu tôi tâm sự u uẩn của nó. Những nan hoa cửa sổ hình ngôi sao và chiếc cầu thang vòng cung 24 bậc mà Hồng Hoa nhắc tới hôm nào chính là những hình ảnh trong ngôi nhà Hồng Hoa sống trước đây. Và hiện nay tôi đang sống chứ chẳng phải ở nhà một người bạn nào cả. Và cái hình vẽ nguệt ngoạc trên cây mận kia là do chính bàn tay bé bỏng của Hồng Hoa khắc lên hồi nhỏ, chứ không phải là ai khác. Cũng như không có một ngôi mộ nào khác hơn ngôi mộ trong vườn là nơi Hồng Hoa đã tự tay chôn cất con mèo nhỏ Mimi. Vậy mà em đã giấu anh. Tôi tê tái nói thầm và nghe những giọt lệ mặn mặn trên môi. Và vừa khóc vừa đi, không buồn chùi nước mắt, tôi lang thang qua hết đường phố này đến đường phố khác, lòng thẫn thờ nghĩ đến Hồng Hoa, ngôi sao bé bỏng và bất hạnh của cuộc đời. Anh đâu biết khu vườn của anh chính là khu vườn của em, nơi em bị chiếm đoạt, nhưng em vẫn luôn luôn tha thiết quay về, dù là quay về trong lén lút, để say sưa và hồn nhiên đắm mình trong kỷ niệm ấu thơ. Mà em đâu có cần gì to tát đâu. Ngôi nhà của em không hề nhắc một lời. Nỗi khát khao nhỏ nhoi của em chỉ là được chạy chân trần trên cỏ, được âu yếm vuốt ve một thân cây, hay thẫn thờ nhặt trên tay một bông khế rụng. Hẳn ngày xưa em đã sống vui vẻ và vô tư với những niềm vui trong sáng và nhẹ nhàng như thế, cũng như anh những ngày xưa quê ngoại. Chiều đã tắt nắng, nhưng chân tôi vẫn cứ bước, mặc dù tôi không biết mình đang đi đâu. Những ngã tư và những ngã tư, những hè phố và những hè phố, tất cả lần lượt trôi qua như ảo ảnh. Trong khu vườn của tôi, hẳn giờ này những chiếc lá đã đi ngủ và những vạt nắng cuối ngày đã bắt đầu rời khỏi ngọn cây cao. Và trong bệnh viện, trên chiếc giường trải ráp trắng, trong bộ quần áo trắng với canh tay bằng trắng, Hồng Hoa hẳn giống như một thiên thần tội nghiệp. Không biết giờ này em đã tỉnh dậy chưa, và khi nhìn thấy những gì sao lung linh bên cửa sổ, em có bâng khuâng nghĩ đến khu vườn đang nhảy chết ngoài kia không? Và em có bao giờ biết, đối với tôi, em luôn luôn hồn hậu và đáng yêu như một thiên thần. Dẫu là một thiên thần vừa gãy cánh chính trong vườn địa đàng của tuổi thơ em. Ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi không nghĩ đến chuyện về nhà.